không muốn đỏ vì trứng cá. Mặt em đang bị một trận đồ mụn trứng cá đỏ bủa vây, đến gương còn không dám nhìn vào, chứ đừng nói em dám ló mặt ra đường. Đã thử qua hàng loạt loại kem trị mụn, nhưng dường như càng đổ dầu vào lửa. Giờ em phải làm sao, thưa bác sĩ? Nguyễn Vị, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Trong họ hàng nhà mụn, trứng cá đỏ, Rosacea, xứng đáng được liệt vào hàng võ lâm đệ nhất kiếm. Trứng cá đỏ phát tích bằng những vệt đỏ vùng má, mũi, dần già gây đỏ da thường xuyên, kèm những mạch máu li ti lộ dưới da. Các nốt sần mưng mủ là bước sau cùng. Tệ hơn, chóp mũi của nạn nhân có thể là nơi đám Rosacea chọn làm thủ đô hành chính, khiến mũi nở to, sần sùi, gọi là mũi sư tử hay mũi kỳ lân. Các loại kem trị mụn thông thường khó có thể dẹp loạn đám trứng cá đỏ này. Em nên đến bệnh viện da liễu để điều trị bằng kháng sinh, đặc biệt khi có biến chứng viêm kết mạc mắt. Trước tiên cần tránh mọi lý do làm đỏ mặt, như hạn chế nộ khí xung thiên, bớt ra nắng hay gió lạnh, tránh gia vị cay như cà ri, sa tế, tiêu, ớt, và đương nhiên cả chuyện chém chú chém anh mà một số em trai tuổi mới lớn thường ra vẻ. Ngày 20 tháng 8 năm 2004. Người một đàn, giọng một nẻo. Em là một gã mày râu chính hiệu, nhưng lại có giọng nói thỏ thẻ như con gái. Alo qua điện thoại thì trăm lần như một, đầu dây bên kia gọi em là chị. Còn mặt đối mặt thì không ít người bụm miệng cười. Dương Quân, Cái Khế, Cần Thơ. Giọng nói được chế tác chủ yếu từ sự rung lên của hai dây thanh và khuếch đại tại thanh quản. Mày râu xuất ngôn theo giọng bass, thì dây thanh các ông ngắn và dày, đồng thời lòng thanh quản rộng, ngược lại với phe áo dài. Hóc môn nam, testosterone, chính là nhà chỉnh âm theo hướng dày hóa và rộng hóa bộ dây và bộ hơi khi các chàng bước vào tuổi dậy thì. Thường thì đàn ai nấy gãy, nhưng nếu không may trước đó dây thanh hoặc thanh quản quá mỏng, quá hẹp do gen, thì sự cố gắng của nội tiết tố chỉ dừng lại ở mức kém bột thì ít bánh, giống như tình cảnh của em. Các bác sĩ có thể giúp em chỉnh lại lỗi âm thanh này bằng phẫu thuật cơi nới lòng thanh quản, chỉnh lại dây thanh hoặc bổ sung hóc môn. Nhưng rõ ràng đây là một việc làm thịt gà bằng dao mổ trâu, hoặc khó tránh khỏi những tác dụng phụ đáng ngại nếu dùng hóc môn. Chấp nhận có lẽ là việc em nên làm lúc này. Nhất ngôn cửu đỉnh, quan trọng hơn là nói với tần số nào, em trai ạ. Ngày 27 tháng 8 năm 2004. Cao hơn, đẹp hơn, nhưng coi chừng, tẻ. Em là một cô gái trời Bắc lùn. Để khỏi nhón chân, em thường nhờ đến đôi giày cao gót, cũng là một cách làm điệu. Lâu ngày đâm nghiện, thiếu nó lại thấy mất tự tin. Em nghe nói mang giày cao gót thường xuyên sẽ hại người, đúng không thưa bác sĩ? Huỳnh Hương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thiết kế của tạo hóa, hai bàn chân chúng ta hoàn toàn không thích hợp với đôi giày cao gót, bởi với tư thế lái chổng lên, mũi chúc xuống như thế, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ dồn vào 10 ngón chân. Gánh nặng này nếu kéo dài có thể gây khoằm, bẹt các ngón, nhất là ngón cái, kiểu bàn chân giao chỉ. Thêm nữa, vì luôn phải chơi vơi thiếu vững chãi, nên để giữ thăng bằng, cơ thể buộc phải gọi thêm trợ giúp từ cột sống, cơ lưng và cả khung chậu. Lâu ngày chúng ta sẽ bị vặn vẹo theo. Sau cùng còn phải kể đến những vụ tai nạn giao thông trật khớp, bong gân do lật guốc nữa. Đương nhiên nếu ai đó đòi tẩy chay một phương tiện làm đẹp tiếng tăm như thế, em khó yên tâm với nửa thế giới Eva. Vấn đề là không nên quá lạm dụng. Em thử tìm cái gì đó thân thiện hơn để nâng niu bàn chân Việt, dù phải công khai chiều cao khiêm tốn của mình. Vì sức khỏe và vì sự chiến thắng, tự ti không cần ngoại viện, được không? Ngày 27 tháng 8 năm 2004. Nhậu, bản lĩnh mày râu. Bọn em thường gọi những cuộc nhậu là đường lên đỉnh Olympia. mà vòng nguyệt quế dành cho kẻ nào khi tàn cuộc, còn chỉ trúng mũi mình. Em rất muốn ra khỏi cái hội hũ chìm này, nhưng ngại các chiến hữu cười là gà mái. Trường Doanh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc chất chính có trong rượu là cồn ethylit và người ta gọi độ rượu theo tỷ lệ phần trăm cồn. Chẳng hạn bia 4-6 độ, van 12-21 độ, đế 40-50 độ. Hành trình của cồn bắt đầu từ ống tiêu hóa hòa vào máu, rồi lan toàn thân và phóng thích qua hơi thở, nước tiểu, mồ hôi. Não là điểm dừng chân nhạy cảm nhất của cồn. Tại đây, tuần tự, chúng sẽ tác động đến các trung khu hành vi, vận động, ngôn ngữ, thị giác, vân vân, theo hai trạng thái, từ hưng phấn sang ức chế. Tuy nồng độ cồn nhiều hay ít, có thể nói khi vào được bên trong, rượu sẽ thâu tóm toàn bộ guồng máy, lập pháp, hành pháp, tư pháp của cơ thể chúng ta. Không khó kiểm chứng qua bộ dạng của các thái tử Ngọc Hoàng. Gan được chọn là nơi hóa giải và thải độc rượu, nên sau khi chu du khắp nơi, cồn sẽ kéo về trạm Bình Hưng Hòa chờ hóa kiếp. Tai họa từ rượu, đặc biệt ở các đệ tử chân truyền của Lưu Linh Giáo ai cũng rõ. Mất kiểm soát hành vi, dễ bốc máu cung phu, trì trệ tâm thần, thụt lùi nhân cách, xơ gan, ung thư gan, bất lực, vân vân. Thế nhưng ngày ngày vẫn có không ít bạn trẻ lân la tìm đến chúng. Có lẽ không một chất lỏng nào lại gánh theo quá nhiều sứ mệnh như rượu. Buồn để giải sầu, vui để ăn mừng, không vui không buồn để lấp thời gian. Không ít chàng trai mới lớn ngã vào lòng thần men chỉ vì vài câu nói khích hay không muốn mình là ngọn cờ rủ. Từ chối một ly rượu mời rất có thể bị quy cho cái tội khi dễ bạn đối ẩm. Rượu còn là liều dopamine để dương oai hay bản lĩnh hay hạt queen hóa trong chốc lát trước một nhiệm vụ bất khả thi nào đó. Hậu quả nhãn tiền của rượu ai cũng biết, đó là tai nạn giao thông. Không ít bạn trẻ có một tự ái kỳ quặc là chứng minh mình chưa say bằng cách giao tay lái cho rượu. Một phép tính đơn giản, với vận tốc trung bình 40 km/h, mỗi giây bạn vọt được 11 m. Nếu cho là chướng ngại vật cách bạn 5 m, thì để dừng lại được ít nhất 0,5 m trước đó, bạn và chiếc xe chỉ có vỏn vẹn 0,4 giây để xoay sở từ phát hiện, ước lượng, quyết định phương án, đạp phanh, chưa kể quán tính xe, vân vân. Với một người tỉnh táo, việc này không hẳn dễ dàng, huống hồ khi bạn đang là đà cánh nhạn. Hoan nghênh Trường Doanh về quyết định ly khai của em. Bản lĩnh đích thực của một người đàn ông là dám nói không khi cần thiết. Ngày 3 tháng 9 năm 2004. Siêu thấm là siêu hạng. Bác sĩ có thấy các loại có cánh super bây giờ loạn lên trong các chương trình quảng cáo. Cái nào cũng siêu, nhưng siêu cỡ nào thì đủ? Nhân Hòa, học sinh phổ thông trung học, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy mang lại ít nhiều phiền toái, nhưng đừng quên, kinh nguyệt là một hiện tượng không thể thiếu liên quan đến thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Do vậy, thật không công bằng khi ngại tìm hiểu về nó. Tâm lý muốn thoát nhanh, sự khó chịu khiến nhiều bạn gái rất thích chọn loại băng vệ sinh thấm hút nhanh. Trong khi gần đây người ta đã cảnh báo về sự xuất hiện ngày càng nhiều của hội chứng sốc nhiễm độc do dùng băng vệ sinh siêu thấm. Triệu chứng gồm sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, nổi mảng đỏ như bỏng nắng. Trớ trêu ở chỗ, sau khi hút hết dịch kinh nguyệt, công suất thừa sẽ hút luôn những chất dịch vô can, nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc giữ ẩm và tạo môi trường kháng khuẩn cho âm đạo. Hậu quả của sự tài lanh này chẳng những làm khô, loét mà tai hại hơn, đã giải giới chức năng chống đỡ của âm đạo trước sự đột kích của những tác nhân có hại. Trong số này, kẻ đục nước béo còn nguy hiểm nhất là vi khuẩn Staphylococcus aureus, có thể sinh độc tố lần theo hệ tuần hoàn gây hội chứng nhiễm độc toàn thân. Cẩn tắc vô ấy nấy, các bạn gái trẻ khi chọn băng vệ sinh tốt nhất chỉ nên căn cứ vừa đủ theo lượng kinh nguyệt của riêng mình và nên bắt đầu từ loại có độ thấm vừa rồi thăm dò dần lên. Trung bình một miếng băng sau 4 giờ mới đầy thì có thể tạm an tâm, không có chuyện quân ta thắng quân mình. Ngược lại, mới 1-2 giờ đã bão hòa thì có lẽ bạn đã chọn phải loại băng quá tham công tiếc việc vượt mức cần thiết rồi. Nên chịu khó sử dụng vài loại băng có độ thấm hút khác nhau, phù hợp với sự biến đổi của lượng dịch tiết ra trong ngày, hay tùy theo sự đột biến của kỳ kinh như rong, nhiều, ít. Không nên khoáng trọn gói cho một miếng băng dùng từ sáng đến tối. Tốt nhất sau 4 đến 5 giờ thay một lần. Ngay khi phát hiện những dấu hiệu nhiễm độc nói trên, cận kề kỳ kinh, nên điều trị sớm để ngăn nhiễm trùng lan ra toàn thân. Tuy vậy, cũng cần lưu ý tình huống ngược lại. Nếu dùng băng vệ sinh có độ thấm không đủ hay chủ quan phó mặc cho mỗi miếng băng xoay trở suốt 24 giờ không chịu thay, hầu như không có loại băng vệ sinh nào ưu năng đến vậy, thì hậu quả tai hại không kém. Tình trạng ứ động dịch kinh nguyệt trong lòng tử cung lâu ngày có thể là căn nguyên gây chứng lạc nội mạc tử cung. Lớp nội mạc tử cung thay vì phát triển trong lòng dạ con lại đầu tư nhầm địa chỉ ở buồng trứng, vòi trứng hay thậm chí lạc xa đến vùng chậu. Đây là một trong những thủ phạm gây vô sinh, vì trứng thụ tinh nếu có sẽ không còn chốn dung thân như lệ thường. Tóm lại, Nhân Hòa thân mến, công nghệ quảng cáo có mục đích riêng của họ, còn việc bảo vệ sức khỏe bản thân, em và các bạn gái khác nên tỉnh táo tự lo cho mình. Ngày 10 tháng 9 năm 2004. Bi da, đến dễ, khó về. Bố mẹ em thường mắng, hộ khẩu chính thức của em là ở bàn bi da. Đúng là em ở đó nhiều hơn ở nhà, vì đây là đam mê thể thao. Bi da là môn thể thao mà. Snooker@yahoo.com. Có không ít tín đồ snooker hay xa gia đình giống như em. Bi-da có cái lợi, quãng đường đi bộ quanh bàn bi-da mỗi ngày có khi sắp xỉ một vòng sân vận động, nhưng hại cũng không ít. Phải liên tục điều tiết, mắt dễ mỏi hoặc mắc các tật khúc xạ, ít chớp mắt sẽ làm mất cơ hội tráng ẩm bằng nước mắt, khiến mắt dễ bị khô, sốn, giảm thị lực. Mấy ông làng trật đã lâu lâu cũng có dịp hành nghề với vài tay cơ bị sái khớp vai, giãn sống lưng do cố ăn điểm bằng những động tác chéo cánh gà hay bò toài trên bàn. Bầu khí quyển trên các bàn bi da thường đặc quánh khói thuốc và bụi phấn, nên phổi hút thuốc thụ động, mũi xoang là những nạn nhân kế tiếp, chưa kể dị ứng và nứt nẻ da do bột phấn thoa tay. Một số chủ bàn còn thay bằng vôi càng long cho tiện. Dù sao kim đồng hồ vẫn quay trên các bàn bi da. Snooker A Còng thân mến, thời gian là thỏi vàng, có người nhờ nó mà tậu được núi vàng, nhưng cũng có người dùng để chọi vịt. E rằng cái bằng top 4 bi da vài trăm điểm của em chẳng thể ghi vào bất kỳ hồ sơ xin việc nào sau này. Ngày 17 tháng 9 năm 2004. Ăn ốc nổi gai ốc. Em có tình yêu đặc biệt dành cho sò ốc. Mẹ em khuyến cáo đủ điều về các loại vi trùng, vi khuẩn. Riêng em chỉ thấy chúng nó vừa đẹp, vừa ngon, phù hợp với tuổi mới lớn. Công chúa ốc, chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra, vài vị trong số những công chúa sò ốc của em có giá trị dinh dưỡng tương đương, thậm chí trội hơn sữa. Chẳng hạn, vẹm được xem có thành phần tương tự sữa bò. Sò huyết có tỷ lệ đạm hơn 10%, ốc nhồi có thể đạt 16%. Điều đáng quý nữa là chúng luôn đảm bảo đủ bộ ba protic, glycic, lipid trong bộ lòng. Ngoài ra, món ẩm thực có vỏ cứng này còn cung cấp đáng kể khoáng chất: kẽm, mangan, magie, canxi, sắt, phốt pho, các axit amin thiết yếu như lysine, tryptophan, histidine. Tóm lại, có thể nói sò ốc là nguồn thực phẩm làm nức lòng những nhà dinh dưỡng học khó tính, hơn nữa lại rẻ, dễ tìm, thôn giả và không ngán, ít béo. Tuy vậy, những kết quả phân tích du di nhất cũng dễ dàng tìm thấy trong chúng: dấu chứng mồn một của coliform Escherichia coli, những chỉ điểm không thể chối cãi tình trạng nguồn nước bị uế nhiễm phân. Do vậy, từ lâu sò ốc được nhận mặt là những phái viên cần cù của thương hàn, tả, viêm gan A, nhẹ nhất là Tào Tháo rượt. Ngoài ra, do đặc điểm cư trú gần cửa sông, biển, nên đám thủy tộc này thường trở thành kết sắt di động cho các nhà máy công nghiệp ký gửi nhiều chất thải độc hại như thủy ngân, chì và cả thạch tín. Di chuyển chậm, sống dưới đáy xã hội của tầng nước, phải xử lý nhiều khoáng chất để tạo vỏ cứng là lý do khiến đám sò, ốc hay vơ vào mình những của nẻ thiên hạ vứt bỏ. Tương tự, không ngại gì mà đám dung, sáng, nhất là sáng lá, lại không chọn vỏ ốc làm mái nhà của mình. Tệ hơn, một số vị còn mang độc trong người, như là loại vẹm có chứa độc tố, methylotoxin, gây nôn mửa, say sẩm, tiêu chảy, liệt cơ. Sự phân hủy của các axit amin do sò, ốc bày bán lâu ngày, còn sinh ra những độc tố do sùi, đờm, giải, co giật, vân vân. Từ những thành tích bất hảo trên, mọi phòng cấp cứu đều khuyên các nhà sành ăn trẻ cân nhắc khi chọn menu sò ốc. Nếu phải dùng thì nên chắc rằng chúng phải chín cả lục phủ ngũ tạng. Ở hàng quán vỉa hè, việc này chỉ có thể trông cậy phước chủ may thầy, bởi người ta vừa thấy sò ốc há miệng là đã bằng lòng dọn ra đĩa. Vài cách chế biến như xào, om, nướng vỉ cũng thế, vì vỏ sò ốc có khả năng cách nhiệt không tệ. Đương nhiên, dùng tái, vắt chanh ăn sống lại càng không nên. Tuy nhiên, ngay khi đã nấu chín thì cũng khó loại bỏ những chất rắn nguy hiểm kể trên. Thân mến, ngày 8 tháng 10 năm 2004. Rồng không biết làm mưa. Hồi nhỏ em mắc bệnh quai bị nên rất sợ mình sẽ vô sinh. Bác sĩ ơi, làm sao để biết mình có bị vô sinh và cách khắc phục? Hoàng Phúc, học sinh Bình Dương. Đừng quá lo lắng em ạ. Bệnh quai bị chỉ khi nào vạ lây đến tinh hoàng mới nghĩ đến việc có hiếm muộn, vô sinh hay không. Hơn nữa, nếu chỉ một bên tinh hoàng bị phá sản thì toàn bộ hàng ngạch sản xuất tinh trùng sẽ được chuyển sang cho tinh hoàng còn lành lặn đảm trách. Muốn biết đương sự có phải là một chàng hậu nghệ bắn đâu trật đó hay không, cần làm tinh trùng đồ. Qua đó người ta sẽ xét xem các tinh trùng có đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu về khả năng tác chiến. Cụ thể, điểm sàn của một tinh trùng đồ được xem là có cơ may đơm hoa kết trái là 1 đến 2ml tinh dịch trên một lần xuất tinh, mật độ 20 đến 200 triệu tinh trùng trên 1ml tinh dịch, tinh trùng di động lớn hơn 50-60%, tinh trùng lành lặn lớn hơn 60-70%, tốc độ di chuyển của tinh trùng 1-4mm một phút. Tất cả đòi hỏi trên chỉ để dành cơ hội cho một tinh trùng duy nhất lọt được vào phòng hoa chúc để thụ tinh. Chẳng hạn nếu dưới 20 triệu tinh trùng trên 1ml tinh dịch thì chiến thuật biển người thường sẽ thất bại vì quân số quá ít, không đủ bù đắp thương vong quá lớn, có khi không một chiến binh nào đến đích. Từ âm đạo, tử cung lên đến vòi trứng là một cuộc trường chinh đầy ắp bẫy sập chết người với tinh trùng như độ pH, chất nhờn dính, địa hình xa lạ, xa hầm, sập hố, vân vân. Tương tự, nếu quá kém về tính cơ động, tinh trùng di chuyển nhờ chiếc đuôi ngoe ngoải như mái chèo, thì đạo quân viễn chinh sẽ xấu số với hàng loạt vũ khí rải dọc đường sinh dục phái nữ, hoặc đơn giản trở thành những chàng thủy tinh lỡ chuyến đò tình. Noãn chỉ có thể sống được khoảng 6 đến 24 giờ sau khi rời buồng trứng. Bớt sợ chưa em? Ngày 22 tháng 10 năm 2004. Chặn bước cầu ông trời. Mặt em nổi lên mấy nốt sần, khám da liễu thì được chẩn đoán là mụn cóc phẳng và điều trị bằng đốt laser. Nhưng sau một thời gian thì cóc lại nhảy ra. Ngọc Hoàng, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mụn cóc hay hạt cơm do Babova virus gây ra nên hay lây từ người này sang người khác và lây nội bộ trên cùng cơ thể. Có khi xuất hiện thành đàn và rất thích chu du. Chính thống có nhiều cách triệt mụn cóc: đốt điện, đốt laser, áp lạnh bằng nước đá khô hay nitơ lỏng, âm 197 độ C, chấm axit trichloracetic, múc bằng muỗng nạo, thái mỏng bằng dao sắc. Nếu cần phải dùng đến thuốc chống virus như enteporon. Dân gian cũng tìm được vài khắc tinh của hắn: đắp rau ngổ, nhựa sứ cùi, trái nhàu chín. Người bạo gan còn dùng cả đám tử kế như dí than hồng hay đầu thuốc lá cháy. Giá trả rất đắt, không nên tự áp dụng. Đánh thì dễ, triệt hết dư đãng mới khó, vì đôi khi chúng tự biến rồi bất ngờ hồi hương. Trước hết cần triệt đường lây, như tránh đi chân trần nơi công cộng, hồ bơi, nhà vệ sinh. Parvovirus có thể đột nhập từ mặt đất. Không dùng chung vật dụng cá nhân. Tránh tiếp xúc da kề da với người đang bị mụn cóc định cư. Làm tốt công tác phản gián để ngăn mụn cóc lan ra vùng da khác trên người bằng cách hạn chế sờ mó, cào, gãi, trây trét. Đôi khi cần thay mới quần áo, khăn tắm, mũ đã bị cấy nội tình của virus. Mụn cóc tuy không nguy hiểm nhưng rất ranh ma. Có lẽ em phải mất khá nhiều thời gian vì chúng đấy. Chúc em chiến thắng. Ngày 29 tháng 10 năm 2004. Nhai trầu cao su. Em hơi bị nghiện kẹo cao su, nhưng bố mẹ em lại đề nghị em tẩy chay thứ kẹo hấp dẫn này. Nó tội tình gì đâu bác sĩ. Chim bồ câu 04 A Móc 3 chấm. Thủy tổ kẹo cao su ra đời nhằm chủ đích đơn giản là sưởi ấm vùng mặt, sinh nhiệt từ động tác nhai. Về sau, hậu duệ của nó phát triển thêm nhiều công năng: vệ sinh, thơm miệng, thể dục cơ hàm, thông hô hấp và hỗ trợ tiêu hóa, tiết nước bọt. Hiện nay kẹo cao su thường đắc dụng với các bạn trẻ cần tối ưu hóa nụ hôn hay hơi thở nhờ các chất khử mùi như tinh dầu bạc hà, chlorophyll, chất diệp lục. Người lớn ít sơ suất nuốt kẹo cao su. Nếu có thì ống tiêu hóa cũng biết cách tiêu thổ ổn thỏa. Ở trẻ em đôi khi gây tắc ruột. Rắc rối nhiều là chúng ta nhai xong và nhả chúng ra. Không ít khổ chủ phải dở cười dở méo vì những chiếc bẫy dính tai quái trên ghế ngồi rạp hát, công viên, trường học. Nhiều bạn gái phải đành lòng dứt cả mảng tóc mới có thể chải đầu lại bình thường. Ngoài ra, hiện tượng một số bạn trẻ nhai trầu cao su mọi lúc mọi nơi còn có thể gây phản cảm cho nhiều người. Có lẽ không ai không tách anh ách khi phải trò chuyện với thỏi kẹo cao su thay mặt chủ nó. Nhiều bậc trưởng thượng không khỏi buồn lòng khi chứng kiến hậu sinh hậu chuyện với mình mà vẫn không buồn nhả kẹo ra. Mặt khác, bạn có thể bị cho là thiếu lịch sự nếu để những tiếng động phát ra từ miệng mình lọt đến tai người bên cạnh. Trong số đó, khó nghe nhất là tiếng nhóp nhép em ạ. Ngày 5 tháng 11 năm 2004. Làn môi mọng chín. Mong muốn chính đáng của em là có một đôi môi mọng chín như các diễn viên, nhưng trời lại cho em một đôi môi gầy guộc. Phượng Bình, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một đôi môi mọng chín, tươi trẻ, có sự đóng góp rất lớn của các protein như collagen, chất tạo keo và elastin. Màu đỏ của môi đơn giản là nhờ sự giàu có của hệ thống mạch máu bên dưới. Ngoài ra là nơi tụ hội của nhiều đầu dây thần kinh cực nhạy. Nên từ cổ chí kim, đôi môi luôn được chọn làm vườn địa đàng của các nụ hôn. Tuy vậy, do luôn phải giải dầu nên đôi môi rất dễ trở thành nạn nhân của những cú hôn môi xa từ nắng, gió, khói, bụi hoặc xỉn màu lại do thuốc lá, cà phê, clo nước máy, hồ bơi. Một đôi môi mọng chín phải là đôi môi no nước, vì thế đừng nề hà tìm mọi dịp làm ẩm nó. Uống đủ nước là biện pháp tiên quyết. Tránh rửa mặt bằng các loại xà phòng dầu kiềm. Dân gian có cách làm ẩm môi thôn giả bằng dầu dừa, dầu mè. Rủng rỉnh hơn thì có thể dùng các loại kem giữ ẩm dành cho môi, chứa glycerin, dầu khoáng, sáp ong, sorbitol, lanolin. Tiện thể một số loại son môi còn cơ cấu luôn các chất trên vào thành phần. Tuy nhiên, lưu ý chính sự háo nước trợ giúp này có thể biến đôi môi của bạn trở thành chiếc máy hút bụi mẫn cán, vơ vào mình đủ loại bụi bặm hồng trần. Tốt nhất là đi đâu đó về nhà nên rửa mặt ngay. Việc phụ trợ thêm collagen, elastin từ bên ngoài cũng chỉ cho kết quả phải chăng. Hơn nữa, những phúc thần của làn môi này cũng không nằm ngoài vòng sinh lão bệnh tử, nghĩa là cùng với sự tích tuổi chúng sẽ dần thoái hóa và không có loại mỹ phẩm nào có thể ngán chân guồng quay con tạo được. Phượng Bình thân mến, thật ra chỉ có một chế độ dinh dưỡng thật tốt, nhất là dùng nhiều rau quả tươi, giàu vitamin và sống vui, sống khỏe mới có thể giúp em giành lại sự tươi trẻ cho đôi môi thôi. Ngày 12 tháng 11 năm 2004. Kính râm vừa che vừa chắn. Em có cả một bộ sưu tập kính mát. Ra đường mà thiếu nó em cảm thấy khá trống vắng. Nỗi đam mê của em có chính đáng không? Mắt ve A Móc ba chấm. Tia cực tím, ultraviolet, UV, là khắc tinh của đôi mắt. Trong đó kỵ nhãn nhất là cặp bài trùng UVA, UVB. Mắt trần tiếp xúc nhiều với UV sẽ gây sung huyết, bỏng, dày giác mạc, võng mạc. Cộng dồn dần, khi những phên dậu này thoái hóa thì UV sẽ sọc đến tận hậu cung, gây bệnh đục thủy tinh thể, cườm khô. Với khí hậu nhiệt đới, việc mang kính râm rất cần thiết. Tuy nhiên, khi tạo cho mình một chiếc kính, nhiều bạn trẻ thường bỏ rơi hàng loạt tiêu chí quan trọng. Trước tiên, cần quan tâm đến khả năng chắn UV. Không phải loại kính nào cũng có chức năng này. Độ thấu quang, mức xuyên của ánh sáng, nên chọn từ 30% giảm dần tùy độ chói nắng. Độ trung thực, dịch chuyển kính qua lại để đánh giá hình ảnh. Màu sắc, xám, tro nhạt dễ chịu nhất. Kiểu kính, Man in Black, tối như đêm 30, làm nở lớn đồng tử. Khi dở kính ra, UV sẽ lùa vào như thác. Quá câu nệ chi tiết chim cò thường hại nhiều hơn lợi. Chẳng hạn, xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ dễ gây mù màu đèn ô tô, đèn giao thông. Gọng kính quá kềnh càng cản trở tầm nhìn tả hữu, giống kính của mấy chú tuấn mã xe thổ mộ. Loại kính pha đậm nhạt, chủ đích để chắn ánh sáng mạnh từ trên xuống dưới hay từ dưới hắt lên, thường dùng cho người chơi trượt tuyết, câu cá. Dùng nhầm chỗ, không khéo mang tiếng trưởng giả học làm sang. Chọn phải chiếc kính mát không thích hợp, hại mắt đã đành, còn nguy hiểm khi lái xe. Mắt VA cộng thân mến, thời trang thường làm các bạn trẻ phải lòng, nhưng dù thế nào cũng không nên vứt hẳn sự hữu dụng sang bên. Kiểu như có người ra vẻ tay mang đồng hồ Thụy Sĩ, lại quay sang hỏi giờ người bên cạnh. Ngày 19 tháng 11 năm 2004. Đối đầu với kim tiêm, thập diện mai phục. Đường vào xóm em đầy kim tiêm, em luôn phải từng bước thầm canh chừng mỗi bước chân, nhưng khó mà biết lúc nào sẽ sập bẫy. Mạnh Linh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Quả thật, trên một số con đường, công viên, khách bộ hành có thể xuất kỳ bất ý rơi vào trận địa mai phục của những chiếc kim tiêm như chơi. HIV, nếu có, trong vết máu khô có thể tồn tại 2-7 ngày. Thật ra những con số này không có giá trị thực tế, vì chẳng có biên bản pháp y nào cho ta biết chúng đã nằm đó bao lâu. Khi lọt vào được tế bào, HIV hầu như bất khả chiến bại. Trái lại, khi ở ngoài cơ thể, chúng hoàn toàn có thể bị knock out bởi những chất sát trùng thông thường. Nếu không may dính đòn, đất đối không, xuyên da, mọi xoay sở của bạn phải được tính bằng giây. Trước tiên, tìm mọi cách khống chế tối đa lượng virus xâm nhập cơ thể, tức hạ ngưỡng lây. Xối rửa vết thương ngay bằng nước sạch, xà phòng, vòi phun càng tốt. Sau đó bồi thêm một trong những chất khử trùng tại chỗ như cồn 700 hoặc 900, oxy già 6%, bolividone, iốt 2,5%. Nặng máu cũng là một cách chống nhập cảnh trái phép, nhưng không nên lau khô máu. Khi hoàn tất việc sơ cứu trước 72 giờ, nên nhanh chân đến một bệnh viện chuyên khoa để được hướng dẫn cách xử lý tiếp theo. Có thể cần dùng ngay thuốc kháng virus liều phủ đầu. Ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện bệnh nhiệt đới có nhận điều trị dự phòng những ca này. Việc có nên đi xét nghiệm sau đó hay không cũng nên tham vấn trước các nhà chuyên môn. Hấp tấp muốn tỏ tường sự thật, giấy trắng mực đen, đôi khi dẫn đến những hệ lụy khó lường nếu chưa được trang bị chu đáo về tâm lý. Tất nhiên, không phải chiếc kim tiêm nào cũng bẩn, hoặc có khi may mắn, kim chỉ sượt nhẹ qua da chúng ta. Nhưng dù sao, Mạnh Linh thân mến, với một cõi đi về đầy bất trắc như thế, có lẽ em chỉ còn cách luôn nhìn xuống chân đề phòng. Cỏ cây chen đá, lá chen kim thôi. Ngày 26 tháng 11 năm 2004. Mỹ phẩm khó mà nhập gia tùy tục. Em nghe lời người ta, mua một hộp kem trị mụn ngoại về dùng. Hàng thì đắt tiền, nhưng em vẫn hơi lọ lem. Mắt một mí, A còng, ba chấm. Nếu không rành ngoại ngữ, thì việc sử dụng mỹ phẩm thuần ngoại có thể dẫn đến nhiều chuyện dở khóc dở cười. Trước tiên, nên quan tâm đến các khuyến cáo hay chống chỉ định nếu có. Trường hợp nào không được dùng? Hoặc chất chính và các chất bảo quản để đề phòng dị ứng. Eczema, dùng ban ngày hay ban đêm, da khô hay da nhờn. Một số ngoại ngữ bạn phải hiểu cơ bản để tìm chỉ số, cao hay thấp, có hay không, phù hợp với làn da của mình như SPF Anh, IP Pháp, tức chỉ số chống nắng. Thời gian bảo vệ da cho mỗi lần dùng bằng 10 phút nhân chỉ số SPF. Vùng nhiệt đới thường dùng SPF 15 trở lên. Dân Tây khan hiếm nắng nên chỉ dùng từ 8 đến 10. Anti UV, trắng tia cực tím hay sun rays. Melanin, hắc tố làm rám da. Acne, mụn. Dandruff, gàu. Oil free, không dầu, dùng cho da nhờn. Soft free, không xà phòng. Chất kềm hại da mặt. Hypoallergenic, ít dị ứng, an toàn với đa số nhưng từng cá nhân vẫn phải cẩn thận. Alcohol free, không cồn. Cồn dễ gây kích ứng, khô da. Anti wrinkle, chống nhăn, làn da căng đầy tuổi mới lớn dùng hơi thừa. Ngoài ra cũng nên để mắt đến những chất nguy hiểm có thể có như P. Penicillin Mediamin, thuốc nhuộm tóc. Hydroquinone, trị tàn nhang. Steroid, dùng nhiều gây sạm, teo da hay bùng phát mụn. Estrogen, nội tiết tố nữ, gây rối loạn giới tính. Sau cùng, mắt một mí A Còng thân mến. Mỹ phẩm của Tây thường hợp với Tây, da trắng, mắt xanh, khí hậu ôn đới, hàn đới. Bê nguyên si về xài mà không đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thì khó mà nhập da tùy tục được em ạ. Ngày 3 tháng 12 năm 2004. Đôi mày không nói thay nữ tính. Em là con gái nhưng lại có đôi mày rậm khá dữ tướng. Em rất lo chuyện tình duyên sau này, sợ rằng anh nào cũng vừa thấy đôi sâu rớm của em thì gài số dê hết trọi. Lương Duyên, Mỹ Tho, Tiền Giang. Đập ngay vào mắt người đối diện nên đôi mày thường có tiếng nói nặng ký về diện mạo, biểu cảm. Nhiều người còn trong mày đoán sức khỏe, tính cách chủ nhân. Không ai không biết hai đôi mày nổi tiếng của Từ Hải, Mã Giám Sinh. Phải lòng ai, các cô gửi tín hiệu bằng đầu mày, cuối mắt. Cô ta về mày râu chủ yếu do nội tiết tố nam phân bổ. Vì thế ở nữ thường không mặn mà chuyện này, nhưng đôi khi do gen, do trong cơ thể gia quy bất hòa khiến lượng nội tiết tố nam vượt lên chút đỉnh. Ai cũng có hai loại nội tiết tố, nhưng tùy bạn là nữ hay nam mà hóc môn đặc trưng sẽ nắm quyền mẫu hệ hay phụ hệ, khiến một số bạn gái rơi vào cảnh ghét của nào trời trao của ấy, giống như em. Cả hai kẻ chủ mưu rậm rạp hóa đôi mày trên đều rất khó trừng trị. Vì vậy chỉ còn cách mỗi ngày em chịu khó dùng nhíp tỉa bớt chúng đi. Sau này, tùy thời cơ và nhu cầu, hãy tính đến chuyện triệt vĩnh viễn bớt chân lông mày. Cẩn thận chọn người có mắt xanh, kẻo không khéo sau cải tổ, đôi mày của em thay vì lá liễu, lại lam nham chỗ thưa chỗ nhặt thì khổ. Còn chuyện Lương Duyên thì, Lương Duyên thân mến, em hơi bị lo xa rồi. Chàng trai nào mà tìm liên danh cho nữ quả tim của mình qua đôi lông mày, thì chắc là đang rơi vào tình huống người trao cả bức tranh, không nhận, lại đi chọn cái móc treo tranh. Đôi sâu rớm của em chắc chắn không thể nói thay nữ tính của em được. Vấn đề là em sẽ chứng minh chúng như thế nào mà thôi. Ngày 10 tháng 12 năm 2004. Tai bay vạ gió. Hôm trước chạy xe ngoài đường, em bị một người đàn ông phun nước bọt, văng miễn vào mắt. Nếu người đó bị HIV, thì em có bị lây không? Thu Thảo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. HIV, nếu có, trong nước bọt rất ít nên không đủ gây họa. Chỉ ngại khi không vận theo nó là vài giọt máu, mủ do viêm nhiễm răng lợi gì đó. Tuy vậy, chắc là em chỉ tai bay vạ gió vài giọt sương mù của kẻ vô ý thức đó thôi, nên ngưỡng lây không cao. Yên tâm nhé. Em rất khoái lấy ráy tai, Chứng nghiện này tốt hay xấu ạ? À? Công Thạnh, Tân An, Long An. Ré tay còn ướt thì vẫn còn nguyên công năng kháng khuẩn. Vì vậy lúc này không nên tinh giản một trong những hộ thân đắc lực của đôi tay. Khi khô lại chúng vô dụng, nên mặc tình cho em tận hưởng đệ ngũ khoái của việc lấy ré tay. Chữ của em thuộc loại xấu tệ. Bạn em bảo là do hồi nhỏ ăn chân gà. Em nhớ là với món roti, em toàn chọn bộ đùi thôi mà. Gấu con, A còng, ba chấm. Muốn văn hay chữ tốt thì phải trui rèn từ nhỏ. Nay cần sửa thì phải kiên nhẫn bắt đầu lại từ lớp 1. Viết từng chữ một hàng chục lần bằng viết mực, giấy học trò. Còn chuyện chữ bác sĩ do ăn chân gà thì người ta đùa thôi em ạ. Liên hệ giữa chân gà với chữ gà bới ấy mà. Em có đôi tai bị vểnh nên bị tụi bạn ghẹo là tai béc dê. Có thể phẫu thuật sửa lại được không ạ? DN Phú Yên. Thật ra vểnh đa số do di truyền, hoặc hồi bé nằm nghiêng làm dím gió tai, lâu ngày gây biến dạng sụn vành tai đưa ra trước, thường chỉ một bên. Chỉ xảy ra ở vành tai ngoài nên không ảnh hưởng nhiều đến thính lực. Bất tiện là hướng âm thanh từ phía sau hơi kém thôi. Không nên vì một lỗi thẩm mỹ nhỏ mà đòi lên bàn mổ em ạ. Ngày 17 tháng 12 năm 2004. Mắt mèo hay mắt trời? Em được một người bạn tặng một đôi kính sắt tròng khá lạ. Thử mang vào, soi gương, em thấy đôi mắt mình biến thành mắt mèo. Baby 17, A còng, 3 chấm. Cặp kính em nói chỉ là biến tấu ăn theo của loại kính áp tròng, contact lens, chữa cận, viễn thị và để quậy cho vui thôi. Với chủ đích nhí nhố, nên loại kính này thường vẽ vời thêm những chi tiết kỳ dị, ghê rợn như mắt thú, màu vàng, con ngươi hẹp lại như mắt mèo chói nắng, mắt quỷ, đỏ ngầu hay trắng giả, đồng tử thu nhỏ như đầu đinh ghim. Dễ coi hơn là kiểu mắt xanh, nâu, đen hạt nhãn. Ở nước ngoài thỉnh thoảng chúng được các bạn trẻ mang ra dùng vào dịp lễ hội hóa trang Halloween hay hoặc náo nhác ma nhau trong các bữa tiệc. Đủ bộ thì mặc áo choàng đen, gắn thêm ranh năng giả cho giống Dracula. Có lẽ đôi kính mà bạn em tặng được mang từ nước ngoài về. Thường người dùng loại kính quỷ ám này chỉ dám quanh quẩn trong phòng hoặc phải gỡ ra khi ra đường vì ngại mắt mờ sẽ xông vào ô tô, cột đèn. Chỉ là món đồ chơi xài một lần nên người ta thường dùng loại vật liệu rẻ tiền và bỏ qua nhiều tiêu chuẩn quang học nên rất bất lợi cho thị lực. Đáng ngại hơn, nếu sử dụng thiếu cẩn trọng và mất vệ sinh còn gây kích ứng, trầy xước, chảy máu, viêm nhiễm kết mạc, giác mạc mắt, nặng có thể mù. Baby 17 A còng thân mến, tốt nhất em không nên thử món quà không đụng hàng này lần nữa, vì có thể trước đó chúng đã được truyền tay nhiều người và cõng theo không ít bụi bẩn, vi trùng, nấm mốc. Hơn nữa, biến mắt mình thành mắt mèo mà ra đường em không sợ thiên hạ nhầm em là người đột biến X-Men sao? Ngày 24 tháng 12 năm 2004. Khi tóc không kịp hồi tỉnh. Nửa tháng em lại thay một kiểu tóc uống mới. Nhờ vậy em thấy mình xinh hẳn lên. Nhưng chị em lại bảo em đang đầu độc mái tóc của mình. Nhím xù, A còng, ba chấm. Uống tóc là một cách làm đẹp theo kiểu cưỡng bức sợi tóc uốn lượn theo ý mình. Muốn làm được việc này, người ta phải tìm cách bẻ gãy các liên kết của sợi tóc để dễ bề chia để trị. Các hóa chất chính có trong thuốc uống thường là amoniac, nước đáy quỷ, thioglycolic acid, ethanolamine, hàng the và nhiều nước. Nước cũng có tác dụng làm hỏng tạm thời kết nối tóc. Thông thường, tóc uốn chỉ giữ được nếp xoăn trong vài tuần. Sau đó các liên kết sẽ vùng dậy tái cấu trúc như ban đầu, buộc các cô phải thường xuyên cung cấp công ăn việc làm cho các tiệm uốn tóc. Giá đầu tiên của cái đẹp không khó đoán ra là sợi tóc bị cải cách liên tục. Hết phá rồi xây như thế mà không nay đau mai ốm mới là lạ. Mặt khác, những chuyên gia phá hoại trên mà thấm đến chân tóc thì đến lượt sợi tóc bị mất gốc. Từ đó người ta khuyên các bạn gái mê thời trang tóc xoăn nên thư thả giữa hai lần uống tối thiểu là 2-3 tháng để sợi tóc kịp hồi tỉnh. Đồng thời nhớ dặn kỹ các kỹ thuật viên uống tóc, tránh làm dây thuốc xuống chân tóc, kẻo sợi tóc đẹp thì có đẹp nhưng hồng nhan bạc mệnh. Em đi coi bói, bà thầy có nhắc đến mấy từ nhân trung, ấn đường và bảo em sau này sẽ có bệnh tim. Em không biết chúng là gì và quan hệ thế nào đến trái tim của em. Thi 07 A còng 3 chấm. Nhân trung là vùng nằm giữa môi và mũi, có rãnh khuyết ở giữa. Ấn đường chỉ vùng trán chen giữa hai đầu trong của chân mày. Theo khoa tướng số, người có nhân trung, ấn đường rộng rãi là bậc tài danh, nhiều hồng phúc sau này. Còn chuyện quả tim thì chỉ căn cứ bấy nhiêu mà người ta đã thị chẩn, không cần ống nghe, siêu âm, X-quang, ECG thì tội cho mấy ông bác sĩ mòn đũng quần trên ghế nhà trường đại học suốt bao năm trời quá. Bói ra mà, quét nhà ra rác, đừng dại dột bỏ tiền mua lấy cái án treo vô lối như thế em ạ. Ngày 31 tháng 12 năm 2004. Nhóm máu cầu có. Tính em hay nổi khùng bất tử nên bị bạn bè chạy mặt. Có người bảo tại máu. Em không biết có đúng thế không? Dương TN A còng 3 chấm. Có 4 nhóm máu chính: A, B, AB, O, di truyền từ bố mẹ. Một số nghiên cứu cho rằng giữa các nhóm máu có sở trường, sở đoạn khác nhau về vài yếu tố, trong đó có khả năng chống chọi với stress. Người mang nhóm máu O trời phú, lợi thế tiết ra nhiều adrenaline và noradrenaline, chất dẫn truyền thần kinh tạo hưng phấn và mạnh mẽ khi cần. Do vậy, chủ nhân của loại máu này thoát stress tương đối dễ dàng, vì thế cũng giỏi 9 bỏ làm 10. Trái lại, một trong 3 nhóm máu còn lại rất kém về năng lực trên, nên người sở hữu nó dễ thịnh nộ với những chuyện bất xứng ý. Dựa vào đây, ở một số công ty nước ngoài, người ta chi ly đến độ trong máu bắt hình dong trong việc tuyển người. Chẳng hạn, ứng viên nào có nhóm máu cao có thường không được chọn vào các công việc làm dâu trăm họ như tiếp xúc với khách hàng. Tuy nhiên, dị biệt này nếu đúng cũng chỉ là cái nền, bởi có đủ thứ trên đời có thể làm người ta nổi điên bất tử, đặc biệt là môi trường sống và quan hệ xã hội. Sống trong một khu phố, gia đình trên thuận dưới hòa thì các thành viên thường hào phóng nụ cười hơn. Ra ngõ gặp kẹt xe, giao thông hào đầy đường thì người có căn tu cũng dễ bốc máu lên đầu lắm. Dương TN A còng thân mến, cái tính hay nổi khùng của em mà ai đó bảo là do nhóm máu, chắc người ta đùa. Không chừng em mang nhóm máu ô đấy. Có lẽ em chỉ hơi khó gần một chút thôi. Nụ cười thường sòng phẳng, có cho mới được nhận. Gặp chuyện không vừa lòng thì cố một điều nhịn, 9 điều lành thử xem nhé. Ngày 6 tháng 1 năm 2005. Móng giả, mặt nạ hóa trang. 10 móng tay của em nhăn nheo, xấu xí thế phát rầu. Tiệm uống tóc gần nhà hứa giảm giá nếu em chịu đắp móng giả. Em đang lưỡng lự. Huệ Minh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người vẫn nghĩ móng có mặt chỉ để cho vui. Thật ra, ngoài việc che đỡ va đập, móng còn giúp các đầu dây thần kinh bớt kim nhiệm ở mặt lưng để tập trung sự tinh nhạy ở mặt lòng đầu ngón tay, chân. Thường các bạn gái dùng móng giả nhằm khỏa lấp khiếm khuyết của móng thật, tiện thể làm điệu luôn, như tô vẽ, gắn phù điêu. Móng giả khác dán đề can, được gắn lên móng thật bằng keo hoặc xi măng đặc biệt, khi cần bóc ra phải dùng dung dịch trung hòa chất kết dính. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Móng giả còn che lấp hoặc làm trầm trọng thêm bệnh trạng của móng thật bên dưới, nên người dùng mất cơ hội chẩn đoán để tìm phương cứu chữa. Móng xấu do sức khỏe bất ổn, nắm, dầm nước, cắt dũa không đúng cách làm hỏng hạ tầng của móng. Móng giả đặt đâu ngồi đấy, còn móng thật liên tục dài thêm, nên sớm muộn xung đột sẽ xảy ra, lại phải mất tiền làm lại. Tuổi thọ móng giả tối đa 5-6 tháng. Huệ Minh thân mến, về 10 chiếc móng khó ở của em, tốt nhất em nên dành công sức, tiền bạc để giải quyết bệnh gốc của chúng, hơn là tìm cách né tránh theo kiểu đà điểu rút đầu vào cát. Hạn chế ngâm tay vào nước quá nhiều. Nếu phát hiện do nấm, nên kiên trì điều trị. Nấm móng có khi phải dùng thuốc liên tục 6 tháng mới khỏi. Khi nội xâm được dẹp, em chỉ việc tống cựu lớp móng cũ, nghinh tân lớp móng mới, chứ không cần vải thưa che mắt thánh nữa. Ngày 13 tháng 1 năm 2005.